hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương thứ 17, Chiến lược sử dụng thì giờ. Mời quý thính giả nghe chương thứ 17, chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy lợi dụng thì giờ, Ephesos chương 5, câu 16. Những người bận rộn hầu việc Chúa có thể mượn của thế gian những thành ngữ mà chúng ta nghe nói rất thường như tôi không có thì giờ, hay tôi bận quá. Nếu thường thường đó là những lời chân thật, thì cũng lắm khi nó không phải là sự thật. Và tâm trạng mà nó phản ảnh có thể tác hại trên toàn bộ thần kinh, và do đó cũng gây tai hại thực sự cho sinh hoạt thuộc linh của chúng ta. Có thật là chúng ta không có đủ thì giờ chăng? Những nhân vật quan trọng, cả nam lẫn nữ, đều không tỏ ra mình quá bận rộn, mà trái lại còn có vẻ rất nhàn rỗi. Thường thường, chính những kẻ không quan trọng, chẳng làm được trò trống gì, lại tỏ ra rất bận rộn. Một trong những bài giảng lừng danh thế giới với đề mục mỗi đời sống con người là một kế hoạch của Đức Chúa Trời, mà tác giả là Horace Bushnell có một đoạn rất tươi sáng như sau. Mỗi linh hồn có một kế hoạch đầy đủ trọn vẹn, một vật được Đức Chúa Trời cưng yêu chiều chuộng, một tiểu sử thiên thượng mà linh hồn vào đời để sống. Một khi được nuôi dưỡng đứng đắn, nó sẽ là một toàn thể đầy đủ, đẹp đẽ, được Đức Chúa Trời dẫn dắt và nuôi dưỡng bằng loại thực phẩm bí nhiệm của Ngài, cũng như cây cỏ được nuôi dưỡng bằng thực phẩm của đất. Lời tuyên bố trên đây hàm chứa một chân lý kỳ diệu có tính cách biến hóa mà nếu được thấu hiểu đúng đắn có thể làm tăng phẩm giá và ý nghĩa cho một đời sống thấp hèn hơn hết. Nó phù hợp với lời tuyên bố của Phao-lô: chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ephesos chương 2 câu 10. Nếu điều đó là thật, thì hệ luận là mỗi ngày chúng ta có đủ thì giờ để làm trọn kế hoạch đầy đủ và trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã vạch ra cho đời sống chúng ta. Gương của Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta đã trải qua đời sống một cách uy nghiêm, mật thước, chẳng bao giờ vội vàng, dầu vẫn bị những đòi hỏi của dân chúng thúc bách, chẳng bao giờ gây cho những kẻ muốn nhờ cậy Ngài có cảm tưởng rằng Ngài đang còn một việc quan trọng nào khác hơn phải lo, ngoài việc đặc biệt săn sóc cho họ. Bí quyết của Ngài là gì? Vì biết rằng mọi đời sống đều là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài cũng biết rằng cả sự sống của Ngài lẫn tất cả những gì Ngài phải làm đều là ở dưới sự kiểm soát trọn vẹn của Cha Ngài. Thì giờ không có quyền lực gì trên Ngài cả. Đã có nhiều lần Ngài quả quyết rằng thì giờ của Ngài chưa đến. Và ẩn tàng trong lời quả quyết ấy là ý thức về chương trình của Cha Ngài đã được hoạch định tỉ mỉ, đến nỗi mỗi giờ đều đã được tính kỹ và được sắp xếp rất đúng trong toàn thể chương trình của đời sống Ngài. Thời dụng biểu của Ngài đã được sắp xếp xong và điều bận tâm độc nhất của Ngài trên đất là làm trọn những điều Đức Chúa Trời đã chỉ định cho Ngài phải làm đúng với các thì giờ đã định. Giăng chương 7 câu 6, chương 12 câu 23, 27, chương 13 câu 1 và chương 17 câu 1. Ngài cũng không muốn cho mẹ yêu dấu của mình xen vào thời dụng biểu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Giăng chương 2 câu 4. Tình cảm sâu đậm của nhân tính cũng không cho phép Ngài thực hiện một việc đã được sắp xếp hai ngày trước khi phải thực hiện. Nếu không, kế hoạch của Cha Ngài sẽ bị xáo trộn. Giăng chương 11 câu 6 và câu 9. Chúng ta không lấy làm lạ bao nhiêu khi đến cuối đời sống, Ngài đã có thể duyệt lại cuộc sống với lòng hân hoan tuyệt đối và thốt lên lời lẽ tỏ ra rất bằng lòng về mình: con đã làm xong công việc Cha giao cho làm. Giăng chương 17 câu 4. Đã không có phần nào bị hư hỏng vì Ngài vội vàng không nhầm lúc hay không được hoàn tất trọn vẹn vì thiếu thì giờ. Ngài đã thấy rằng 24 giờ một ngày rất đầy đủ cho Ngài hoàn thành toàn thể ý định Đức Chúa Trời. Lời Chúa sửa lại các môn đệ: một ngày không phải là có 12 giờ sao? dường như nhắc nhở họ nên yên lặng, vững vàng tin cậy vào kế hoạch của cha ngài. Do đó, sẽ có đủ can đảm dầu phải đương đầu với kẻ thù và những cơn nguy biến. Những sự gián đoạn không phá nổi sự bình yên của ngài, bởi vì chúng ta đã có sẵn trong kế hoạch của cha ngài, và cơn giận của bọn thù nghịch cũng phải đợi cho đến lúc giờ của ngài đã đến. Cho nên, ngài có thể bình thản theo đuổi công tác của mình vì biết rằng nó sẽ được làm xong. Đức Chúa Trời dành sẵn đủ thì giờ cho tất cả những gì ngài muốn Chúa Giêsu làm, dầu không phải là luôn luôn ngài có thì giờ rảnh rỗi để ăn. Nếu chỉ đứng xa để thắng phục Chúa Giêsu chúng ta về các đức tính đáng mến chuộng đó là những điều mà chúng ta thường không có trong đời sống mình thì thật là dễ dàng. Nhưng không phải chúng ta chỉ thắng phục ngài là đủ, mà còn phải noi theo ngài, bởi vì ngài đã nêu cho chúng ta một gương mẫu trong việc đó và mọi việc khác. Chúng ta cũng được cùng một Đức Thánh Linh ngự bên trong và giúp đỡ cho y như ngài. Phải chăng Đấng Cứu Thế đã được sai xuống thế gian để hoàn tất kế hoạch của cha ngài? Lời tiên tri há đã không bảo trước về ngài rằng: "Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách này đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa." Thi Thiên 40 câu 7 và câu 8 hay sao? Và ngài cũng đã từng nói với chúng ta: "Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy, và Đấng đã sai chúng ta chắc cũng ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự để hoàn tất nhiệm vụ của mình." Thì giờ là gì? Thì giờ phải chăng là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hay sự di chuyển của chiếc bóng? Niên lịch, đồng hồ chỉ là những phương pháp cơ động, nhờ đó ý thức chúng ta ghi về thời gian, chứ không phải chính chúng ta là thời gian. Chúng ta thường dùng từ ngữ thời gian hay một khoảng thời gian trong đó mọi việc xảy ra. Nhưng có lẽ lối định nghĩa thì giờ đơn giản hơn hết là thời gian được lợi dụng. Tiến sĩ John M. Mott gọi thời gian là thì giờ chúng ta dùng để làm việc, là thước đo khả năng hành động của đời sống chúng ta. Phaolô khuyên các tín hữu tại Ephesus hãy lợi dụng thì giờ, bởi vì thì giờ là một cơ hội. Cần ghi nhận là chúng ta phải mua mới có thì giờ, và tôi phải chuộc nó lại. Chúng ta đổi nó để lấy một việc làm, một hoạt động nào đó có quan trọng hay là không. Và tầm quan trọng của việc trao đổi, mua bán đó liên hệ đến cả một đời sống đã được hoạch định sẵn cho chúng ta. Khi chúng ta bảo rằng mình không có thì giờ, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta không biết dùng thì giờ mà chúng ta có cơ hội thu hoạch được, đã được dành cho chúng ta. Thì giờ là một công tác quản trị Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta, mà chúng ta phải tính sổ với ngài, và cách chúng ta sử dụng nó sẽ quyết định giá trị phần đóng góp của chúng ta vào thời đại và thế hệ mình đã sống. Sự khác nhau giữa người này với người kia tùy thuộc phần lớn vào cách sử dụng thì giờ của mỗi người. Một bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng thì giờ đã viết: "Mọi thành công, mọi công trình vĩ đại đều do việc tận dụng thì giờ mà ra." Nếu chúng ta tiến bộ trong việc tiết kiệm thì giờ, đó là chúng ta đang học hỏi cách sống. Nếu chúng ta thất bại trong việc đó, chúng ta cũng thất bại trong mọi lĩnh vực khác. Không ai thực tại hoặc làm được gì ngoài ra điều mà thì giờ cho phép. Trong quyển Đời Sống Thánh Khiết, Jeremy Taylor viết: "Đức Chúa Trời đã ban cho loài người một thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cõi đời đời tùy thuộc vào khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Không có một thương gia nào tài giỏi hơn là người biết để cho Đức Chúa Trời điều khiển thì giờ của mình." Tóm lại, điều quan trọng liên hệ đến vấn đề thì giờ là nó có thể bị mất, mà thì giờ đánh mất sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Người ta không thể tích trữ thì giờ, mà chỉ có thể sử dụng hoặc phung phí thì giờ. Người ta không thể nào hoãn lại được thì giờ, một khi đã mất là nó mất luôn, vô phương cứu vãn. Cho nên tận dụng thì giờ đã được ban cho chúng ta để hoàn tất kế hoạch đã định sẵn cho đời sống chúng ta là một vấn đề tối quan trọng. Nhưng chính sự kiện ấy, trách nhiệm nghiêm trọng ấy cũng đè nặng trên cảm thức chúng ta khi chúng ta thấy điều mình làm không xứng đáng với cơ hội mình có, và điều đó khiến chúng ta có mặc cảm phạm tội. Một bầu không khí vội vã xâm chiếm cả đời sống chúng ta, kể cả những người rất tin kính, và làm tê liệt cả chức vụ thuộc linh thực sự của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, đến nỗi giờ làm việc tăng lên bằng cách giảm giờ ngủ xuống. Tuy nhiên, nếu đi quá xa, điều đó có thể gây tai hại, nguy hiểm vô cùng. Thật ra, nếu chúng ta không có đủ thì giờ để làm xong nhiệm vụ, thì hoặc là chúng ta đã ôm đồm những trách nhiệm không do Chúa đặt trên mình, hoặc chúng ta đã không có một chiến lược để sử dụng thì giờ ngài ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tự xét lại bằng cách để ra một tuần lễ và phân tích kỹ càng đời sống của chúng ta. Điều đó sẽ là một từng trải có giá trị cho mỗi người chúng ta. Hãy bắt đầu ngày hôm nay bằng cách ghi nhận từng giờ, từng lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn đi ngủ. Bạn sẽ ngạc nhiên khám phá ra rằng bạn có nhiều thì giờ hơn là số thì giờ bạn đã dùng một cách có ích lợi. Trước khi nói rằng mình không có thì giờ cho một số các hoạt động nào đó, chúng ta phải tự thỏa mãn rằng mình đã sử dụng một cách có kết quả số thì giờ mình có. Một tuần có 168 giờ, chúng ta cứ dành khá rộng rãi là 56 giờ để ngủ và nghỉ, 21 giờ để ăn và gia đình lễ bái, 56 giờ để làm việc và học hỏi. Chúng ta vẫn còn lại 35 giờ, nghĩa là 5 giờ mỗi ngày. Số giờ đó đã được dùng vào đâu? Chúng ta đã lấp đầy những gì vào đó? Đó là số thì giờ tối quan trọng sẽ quyết định rằng đời sống bạn sẽ là một đời sống tầm thường hay phi thường. Đó là số thì giờ chúng ta thường để vuột mất. Thì giờ rỗi rãi của chúng ta, và nếu chúng ta nói mình không có thì giờ rỗi rảnh là chúng ta đã không nói thật, vừa là mối nguy hiểm mà cũng là những cơ hội tốt cho chúng ta.
Cho tôi sự sáng, tôi còn nghi ngại cha, tôi còn nghi vấn cha, nhưng cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi, kia trên thánh giá của tha. Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật hoa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chân tôi đi về đâu, đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín, rồi Giêsu xóa tan, màn đêm đang vây quanh, cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại cha, tôi còn nghi vấn cha, nhưng cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi, kia trên thánh giá gô tha. Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật quá vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giêsu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình. Trên thánh giá gô tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật hoa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.
làm chủ thì giờ. Tiến sĩ J. H. Jowett đã viết: "Tôi nghĩ rằng một trong những câu nói sáo nhất của chúng ta ngày hôm nay là câu nói thông thường bảo rằng mình luôn luôn không có đủ thì giờ. Chúng ta lặp đi lặp lại câu ấy rất thường, đến nỗi chính việc nhắc đi nhắc lại đó khiến chúng ta tự lừa gạt lấy mình, và cuối cùng chúng ta tin như vậy. Những người bận rộn nhất chẳng bao giờ thiếu thì giờ. Họ đã sắp xếp ngày làm việc của họ rất là chặt chẽ, có hệ thống, đến nỗi bất cứ lúc nào bạn cần đến, họ đều có một thời gian phụ trội để phục vụ bạn bất vụ lợi. Với tư cách là một mục sư, tôi thú nhận rằng những người mà tôi hy vọng nhiều hơn hết rằng họ có thể làm thêm công việc chính là người bận rộn nhất. Chúng ta hãy đối diện với sự kiện này một cách ngay thẳng, không hàm hồ. Mỗi người chúng ta đều có một số thì giờ, y như bất cứ một người nào khác trên thế gian này. Người khác có thể có tiền bạc, tài năng, quyền thế nhiều hơn chúng ta, nhưng tất cả mọi người chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Cũng như trong ví dụ về các nén bạc, mỗi người chúng ta đều được giao phó một số thì giờ y như nhau, nhưng không phải tất cả đều dùng nó để làm lợi gấp 10 lần. Thật ra, không phải hết thảy chúng ta đều có khả năng như nhau, nhưng sự kiện ấy đã được nhìn nhận trong ví dụ, và phần thưởng cho mỗi người đầy tớ có khả năng kém nhất vẫn giống y như người có khả năng trội hơn hết, bởi vì cả hai đều có lòng trung tín như nhau. Chúng ta không phải chịu trách nhiệm về khả năng của mình, nhưng chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư thì giờ của chúng ta. Khi chúng ta có tương đối ít để cho vào một vali, thì nó có vẻ là đựng rất nhiều, bởi vì càng có ít, chúng ta càng bỏ vào cẩu thả hơn. Người hay than phiền mình không có thì giờ càng dễ phạm tội, gói ghém cẩu thả. Chúng ta không cần thì giờ hơn mình đã có để làm trọn ý chỉ của Đức Chúa Trời. Không ai có thể bảo rằng cố giáo sĩ D.E. Horst, tổng giám mục Hội Truyền giáo Nội địa Trung Hoa, đã có một đời sống không cực kỳ bận rộn, nhưng ông vẫn dành thì giờ để cầu nguyện tích cực. Sở dĩ ông dành ưu tiên cho sự cầu nguyện là vì ông cho rằng nó quan trọng hơn hết. Tuy nhiên, ông đã làm chủ ngay được thì giờ của mình. Ông viết: "Phung phí thì giờ thì rất dễ dàng. Sau khi ăn điểm tâm, người giáo sĩ ngồi lại ghế đọc báo hay để cho thì giờ chạy thoát bằng một lối khác. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra được đối với đời sống của nhà kinh doanh. Tôi đã biết là phải chú ý và tự khép mình vào kỷ luật càng hơn về vấn đề ấy trong những năm tôi phải sống tại nhà. Phải duy trì một lương tâm bén nhạy về cách sử dụng thì giờ." Ba vị thuốc đề nghị. Sau đây là ba điểm gợi ý rất xây dựng, có thể giúp đỡ cho những ai thực sự muốn tìm cách tận dụng đời sống của mình để kết lợi nhiều nhất cho Đức Chúa Trời, nhưng khỏi phải gặp những tình trạng căng thẳng, gặp sự mỏi mệt rã rời một cách vô ích. Hãy biết chỗ rỉ nước, xin đừng chia ngày của chúng ta ra thành giờ, nhưng thành từng phần nhỏ hơn. Nếu chúng ta chú ý đến từng phút, thì sẽ tự chú ý lấy từng giờ. Rất ít người gói ghém được rất nhiều điều trong đời sống mình bằng cố tiến sĩ F.B. Meyer. Cũng như John Wesley, ông chia đời sống mình ra từng khoảng 5 phút và sẽ tự trách mình khi để cho một khoảng đi qua cách vô ích. Có người bảo rằng theo chương trình đó thì con người sẽ mòn mỏi kiệt quệ, không phương cứu chữa. Nhưng với tiến sĩ Meyer thì không hề có điều đó. Theo lời tiểu sử của ông, thái độ thầm lặng của ông không phải là trạng thái yên nghỉ của một tâm trí thôi hoạt động, nhưng đúng hơn là trạng thái yên lặng của một chiếc bông vụ. Ông không bao giờ phải lật đật bởi vì ông luôn luôn vội vàng. Ngay trước lúc qua đời, ông bảo với một người bạn: "Tôi nghĩ mình có thể làm một thí dụ điển hình về điều mà Chúa đã bảo là một con người biết tập trung tư tưởng vào một việc duy nhất trong một thì giờ duy nhất nào đó." Có lẽ rất ít người tầm thường như chúng ta có thể hy vọng tập trung mỗi tư tưởng để khiến cho mỗi 15 phút đều được sử dụng cho có ích lợi. Nhưng điều đó không phải là lý do để chúng ta không cố gắng thực hiện nó. Thí dụ, ta sẽ ngạc nhiên biết bao khi có thể đọc sách trong những thời gian lợi dụng được giữa những giai đoạn chuyển tiếp của nhiều việc làm chồng chất. Chúng ta sẽ chờ đợi vô ích một thì giờ nào đó. Chúng ta được rảnh rang để đọc sách cách đường hoàng, bởi vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được thì giờ đó. Chúng ta phải lợi dụng thì giờ để đọc sách bằng cách dùng ngay những thì giờ rảnh rang. Chúng ta có thể phân tích tuần lễ làm việc của chúng ta, phải cố khám phá những gì thì giờ buông trôi, và với một ý chí cương quyết, hãy lấp đầy những khoảnh khắc bỏ trống có thể trôi đi một cách vô ích. Hãy học biết những ưu tiên. Phần lớn số thì giờ không bị phung phí thực sự lại được dành cho những vấn đề chỉ có tính cách quan trọng thứ yếu. Có người mô tả kẻ ngu dại là người không biết phân biệt tính cách quan trọng của sự việc. Rất nhiều người trong vòng chúng ta có khuynh hướng tai hại là phóng đại quá đáng phần quan trọng thứ yếu, đến nỗi không còn thì giờ để lo cho phần chính yếu. Chúng ta hay chú ý một cách không thích hợp đến những chi tiết vô nghĩa, đến nỗi những vấn đề tối quan trọng lại bị lọt ra ngoài, nhất là khi chúng ta cần giải quyết những vấn đề thuộc linh. Vậy hãy phân tích xem phần thuộc linh đã được dành cho số thì giờ đầy đủ hay chưa, hay là nó đã bị dời lại một địa vị thứ yếu để dành chỗ cho một vấn đề khác giàu có vẻ tốt đẹp. Chính Chúa Giê-xu đã bảo với chúng ta rằng bí quyết của một đời sống tiến bộ là phải hy sinh viên ngọc có giá trị thấp hèn để tìm lấy viên ngọc có giá trị siêu việt. Có phải chúng ta đang thực hiện việc quan trọng nhất, hay là vì những đòi hỏi của nó đã dời những việc ấy lại đúng lúc chúng ta phải giải quyết? Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các giá trị của từng cơ hội, từng việc phải làm mà chúng ta đang để ý đến. Phải bỏ hẳn hay chỉ dành một chỗ rất nhỏ cho những việc ít quan trọng? John Wesley thường nói, đừng bao giờ ở không, nhưng cũng đừng bao giờ bận rộn với những việc không đáng. Đến đây, tôi xin nói rằng, giải trí, nghỉ ngơi, có tính cách giáo dục, học hỏi không phải chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Những người lo bồi dưỡng những năng lực thuộc thể và tinh thần không phải là bận rộn vì những việc không đáng. Chúa Giê-xu đã ngồi nghỉ bên miệng giếng giữa lúc chức vụ Ngài đang bận rộn. Và nếu Ngài không làm vậy, Ngài đã bỏ sót mà không cứu được người đàn bà Samari. Ngài vẫn vui vẻ hòa mình vào đời sống thông thường ngoài xã hội và không cho rằng đi dự một tiệc cưới là phí thì giờ. Thỉnh thoảng chúng ta nên xét lại bản phân phối thì giờ làm việc trong tuần để xem có phải chúng ta đã dành phần ưu tiên thích hợp cho mọi công việc hay không. Bắt đầu thiết lập kế hoạch. Nếu không có một chương trình thích hợp, chúng ta đều có khuynh hướng đi la cà không mục đích. Nếu đời sống chúng ta là một kế hoạch của Đức Chúa Trời, mỗi giờ của chúng ta đều có một công việc thích ứng và Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta cầu nguyện và đặt kế hoạch. Thỉnh thoảng tiến sĩ John R. Moore thường dành trọn một ngày để đặt kế hoạch cho những ngày sắp tới. Và ông xem là mình đã đầu tư đúng chỗ số thì giờ đó. Bằng thái độ của sự cầu nguyện, chúng ta hãy cầu vấn, tôi phải sắp đặt chương trình cho ngày hôm nay như thế nào là tốt nhất. Hãy chia nó ra làm nhiều phần, có những nhiệm vụ, những điều bó buộc phải làm rõ rệt, cả thuộc linh lẫn tạm thời. Và tự nhiên, cần có một thì giờ đầy đủ để làm những việc ấy. Rồi đến những việc thứ yếu, chúng ta phải thận trọng xem xét đến tối thiểu để thích hợp với chương trình. Nếu có hai bổn phận kéo ta về hai phương hướng khác nhau, hãy chọn lựa sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ xem việc nào là quan trọng hơn. Nếu một đòi hỏi về đời lấn một đòi hỏi thuộc linh ra ngoài, đừng vội quyết định nếu chưa có lý do chính đáng để làm việc đó. Trong phần nhiều đời sống, mỗi ngày, luôn luôn có những khoảng trống ngắn ngủi còn lại trong chương trình dường như quá ngắn để có thể làm được một việc quan trọng. Tuy nhiên, những khoảng trống đó phải được lấp đầy. Tại sao chúng ta không viết một bức thư, đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi nào bạn có đủ thì giờ, nhưng bạn phải viết ngay bức thư ấy một lần là xong. Chờ đợi một thì giờ thích hợp hơn là thái độ giết chết việc viết thư. Hãy để đủ thì giờ, hầu chắc chắn rằng mình viết thư đúng lúc, nhưng đừng dùng quá nhiều thì giờ. Hãy tiết kiệm thì giờ rỗi rảnh, như thái độ hăng hái góp nhặt tiền bạc của một người hà tiện. Hãy bắt đầu lập chương trình cho những ngày làm việc. Động cơ thúc đẩy. Muốn thực hiện một sự thay đổi căn bản trong việc sử dụng thì giờ, chúng ta phải có một ý chí mạnh mẽ và thực sự vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài ban khả năng, ân tứ cho chúng ta. Không phải tất cả chúng ta đều có ý chí sắt đá, nhưng chúng ta có thể và phải nhờ Thánh Linh Ngài tăng cường cho con người bề trong chúng ta. Cách sử dụng thì giờ phần lớn tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy chúng ta từ bên trong. Có động cơ nào đủ sức để thúc đẩy, để khiến chúng ta thay đổi hẳn mẫu mực của đời sống chúng ta, để chống lại các thói quen được dung dưỡng từ lâu, là quá dễ dãi trong việc sử dụng thì giờ chăng? Henry Martin thấy là mình không thể phung phí một thì giờ nào trong công tác phiên dịch kinh thánh, và ông nhìn thấy có nhiều dân tộc đang chờ phần chân lý, còn bị giấu kín trong quyển sách mà mình đang phiên dịch. Nhu cầu của cả thế gian đang bị hư mất, chứng minh rằng có một động cơ thúc đẩy chúng ta phải tiết kiệm thì giờ. Sức thúc đẩy trong đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phô bày một trong những lời nói tình cờ sau đây. Ta luôn luôn làm điều đẹp ý Ngài. Đây là những động cơ đầy đủ sức mạnh để giải thoát chúng ta khỏi việc phung phí thì giờ mà chúng ta có thể dùng để đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Những nhận xét trên đây có thể hoạt động như những vật kích thích đối với một số người, nhưng với một số khác có tính tình khác hơn, chúng ta chỉ có khuynh hướng làm gia tăng thắc mắc và khiến họ càng lên án mình nặng nề hơn. Nếu có một ý thức phê bình hay nhạy cảm về vấn đề sử dụng thì giờ là một điều hay, thì một lương tâm luôn thắc mắc mà Phao-lô gọi là một lương tâm yếu đuối lại là một việc hoàn toàn xấu. Một lương tâm yếu đuối cần được giáo huấn, sửa chữa, nếu không nó sẽ gây nên một tình trạng độc đoán tai hại. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng sau khi chúng ta đã tận dụng mọi năng lực mình có để hành động, thì luôn luôn vẫn còn có nhiều việc cần thiết khác chưa thực hiện xong. Chúng ta không thể nào hoàn tất mọi đòi hỏi, mọi việc có cần. Nếu chúng ta thành thực trước mặt Chúa và rạch ra một kế hoạch làm việc mỗi ngày theo những nét chính Ngài gợi ý cho chúng ta, rồi tận dụng mọi khả năng của mình có để thực hiện kế hoạch ấy một cách hoàn hảo nhất, chúng ta có thể và phải an lòng với những điều đó. Chúng ta phải từ chối việc để cho những việc chưa từng thực hiện được trói buộc mình. Những hoàn cảnh ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta có thể ngăn trở hay cắt mất một phần kế hoạch của chúng ta, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta tự lên án. Chúng ta chỉ có trách nhiệm về những yếu tố ở trong phạm vi kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy mình bị thúc bách và áp lực trở thành quá nặng nề trên chúng ta, thì đó là lúc chúng ta nên làm bản kê khai những nhiệm vụ khác được giao phó cho và phải cương quyết từ chối mọi điều chúng ta không thể nào thực hiện nổi một cách hoàn hảo hay sẽ gây cho chúng ta trạng thái mệt mỏi, rã rời, không xứng đáng. Đơn giản hóa đời sống chúng ta như thế, chúng ta sẽ có thể làm được nhiều việc hơn và có thể tin cậy vào Đức Thánh Linh để Ngài dẫn dắt chúng ta vào mọi nẻo đường. Trong đó, chúng ta tiết kiệm đời sống mình một cách ích kỷ, cũng không dại dột sử dụng quá mức số vốn tinh thần và thuộc linh mình có. Việc tổ chức lại đời sống như trên đòi hỏi chúng ta phải nghiêm khắc, khép mình vào kỷ luật, phải có một đức tính tự chủ rất chặt chẽ, nhưng nó sẽ có giá trị lớn, xứng đáng với công khó của chúng ta. Ngay trong việc đó, chúng ta cũng không bị bỏ rơi, nhưng vẫn được sự trợ giúp của Chúa. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và gìn giữ tự chủ. Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 7. Theo tiến sĩ A.T. Robertson, thì tâm thần ở đây ám chỉ tâm thần của con người theo năng khiếu được Đức Thánh Linh phú bẩm cho, và với sự cộng tác của Ngài, chúng ta có thể tin cậy để giải quyết vấn đề quan trọng